Kính thưa tất cả quý anh chị, tôi xin được đại diện cho cha Linh Hướng chào mừng tất cả quý anh chị. Thực sự tất cả mọi điều nó chỉ nhằm vào một cái điều duy nhất, đó là nhằm đặt lại cái tương quan giữa chúng ta với Thầy Chí Thánh. Chính Thầy Chí Thánh sẽ hâm lại cái tâm hồn chúng ta, và tâm hồn chúng ta nó sẽ nóng lên. Thì trong dịp này, không phải là chỉ các cái quý anh chị hâm lại, nối lại cái liên hệ giữa chúng ta với Thầy Chí Thánh, mà là một lời mời gọi đến tất cả quý anh chị. Nhân dịp này, tất cả quý anh chị, có anh chị sẽ kỷ niệm 1 năm thôi nôi, quý anh chị sẽ kỷ niệm 2 năm, 5 năm, 10 năm, có anh chị 25 năm, có anh chị 30 năm, 35 năm, vân vân. Tất cả chúng ta đều là lời mời gọi để làm nóng lại trái tim chúng ta, tâm hồn chúng ta. Không phải là chỉ quá 3 ngày quý anh chị đâu, 3 ngày không ăn thua gì đâu. Tôi mới đi 32 ngày về đây, 32 ngày hoàn toàn thinh lặng linh thao một mình với Chúa. Nhưng tôi có cái cảm nhận thế này, tâm hồn chúng ta nó như một nồi nước vậy. 3 ngày quý anh chị bỏ lên cái nồi hầm bật nó nóng lên, có thể là nó sôi sùng sục. Rồi sau đó quý anh chị về đi linh thao, quý anh chị đi 3 ngày nữa, 7 ngày, 5 ngày vặn nóng lên, nó lại sôi sùng sục. Thì theo luật tự nhiên, nó sôi xong thì nó làm sao? Nó lại nguội. 32 ngày của tôi nó cũng nóng lên, nó sôi sùng sục. Xong trở về đây rồi thì nó lại, nhưng khi nó nguội rồi nó cũ như cẩn, là nó vẫn như vậy. Mỗi lần mình được đi nhà thờ, đi lễ, mỗi lần mình vào viếng, mình thánh Chúa, là mỗi lần mình để cái nồi xúc tre của mình, cái nồi của mình đó, lên cái lò lửa, vặn lửa lên để cho nó nóng lên. Đó là tất cả cái ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống này, cuộc đời này. Chúng ta bị chi phối nhiều cái lắm, và tâm hồn chúng ta nó nguội. Bây giờ chúng ta phải bỏ lên cái lò bếp, chúng ta vặn lửa lên. Đó, nhân dịp này chúng tôi cũng mời gọi tất cả quý anh chị, kể cả quý anh chị đi phụ tá khóa này, mỗi anh chị đến giúp cho khóa là chỉ là một lần chính quý anh chị bỏ tâm hồn của mình lên cái lò lửa để làm cho nó nóng lên. Đến với chị Thầy Chí Thánh ngày hôm nay rất phù hợp, là ngày thứ tư sau lễ Phục Sinh, ngày được gọi là Chúa Chăn Chiên Lành. Tất cả chúng ta là con chiên của Chúa, tất cả chúng ta được Chúa mời gọi đến để Chúa làm nóng lại tâm hồn chúng ta. Vậy xin đại diện cho phong trào Quốc Siêu, xin kính chúc toàn thể quý anh chị Phát Sinh năm nay được mọi ơn lành của Thầy Chí Thánh, được Thầy Chí Thánh làm lửa của Thầy Chí Thánh làm bừng cháy lên trái tim chúng ta, bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em, yêu mến cái cuộc đời dễ thương này với bao nhiêu ân huệ mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Khóa 3 ngày sẽ giúp cho chúng ta đặt cái nồi nước, đặt tâm hồn chúng ta lên cái bếp để làm nóng lên. Và khi chúng ta được nóng lên thì lúc đó chính là lúc mà tình yêu của Thiên Chúa đi vào trong trái tim của chúng ta để đốt lên cái ngọn lửa yêu mến. Và chính cái ngọn lửa yêu mến đó sẽ giúp cho chúng ta vượt thắng được tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Và chính cái ngọn lửa yêu mến đó mang lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Cứ bao lâu tâm hồn chúng ta nguội, phải đến với Thánh Tầm Chúa, đến với Thầy Chí Thánh. Tức là chúng ta đặt cái nồi nước lên lửa, vặn bếp nó lên, nó nóng lên. Cái nồi nước nóng lên thì ăn mì gói nó mới ngon được, ăn hủ tiếu nó mới ngon, bún riêu nó mới ngon. Tất cả cái gì cũng phải nóng, nước nóng hâm lại, tâm hồn chúng ta được nóng hâm lại với tình yêu của Chúa, thì bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, bất cứ tình huống nào tâm hồn chúng ta có sự bình an và hạnh phúc. Đấy là một cách ví. Bây giờ phúc âm ví cái cách thứ hai. Hôm nay lời Chúa ví tương quan giữa chúng ta với Chúa như con chiên và chủ chiên chiên. Thì chúng ta thử tìm hiểu cái lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. Và thế kỷ thứ 19, ở bên Anh có một ông nhạc sĩ nổi tiếng đó, tên là Gustav Holst. Ông ấy sinh năm 1874 và ông ấy chết vào năm 1934, tức là đầu thế kỷ 20 thôi. Khi còn là sinh viên đó, của trường âm nhạc Hoàng gia Anh, vì nhà ông ấy nghèo lắm, ông chỉ có đi bộ thôi, không có tiền đi mua đi xe lửa, cũng không có tiền đi xe bus, chỉ đi bộ. Ông ấy phải đi bộ băng qua một cánh đồng dài lớn mới đến nhà trường để học âm nhạc. Thế thì khi ông đi bộ như vậy thì ông học kèn. Ra ngoài cánh đồng, ông ấy vừa đi vừa tập thổi kèn. Thì ông ra cánh đồng ông ấy tập thổi kèn, mấy người tập thổi kèn nó chán lắm. Nó mới tập, nó cứ hoang hoang lên như tiếng xe lửa, đi còi xe lửa ấy. Mà tập ở trong phố chợ, trong nhà là người ta khó chịu. Cho nên ông ấy mang ra giữa tập cánh đồng chăn chiên của người ta này, ông ấy thổi. Thế thì ông ấy thổi, ông ấy bị một người nông dân đến mắng, chửi. Bởi vì tiếng kèn của ông ấy đã làm cho cái bầy cừu của cái ông nông dân này, những con nào mà nó đang có thai nó đẻ non hết. Nó khó chịu quá. Tiếng kèn như như là cái tiếng còi xe lửa vậy. Nên nó cứ thổi qua qua một cái lỗ tai ấy. Chứ này quý anh nào muốn vợ đẻ non thì cứ vậy, mua cái kèn saxophone lớn tí vào tai bà ấy và thổi lên rất. Con cừu hay con chiên đó là một loại gia súc rất nhạy cảm. Con cừu con chiên nó dịu dàng lắm, hiền lành. Thế nhưng Chúa ban cho nó cái lỗ tai, nó có thể nó nghe được nhiều cách khác nhau lắm. Nó nghe được nhiều cách khác nhau lắm. Nó nghe được tiếng này, nó nghe, nó thấy này. Chúng ta nghe thấy, nó nghe, nó biết này, nó biết ai là chủ ai là không này, và nó nghe mùi nữa, chứ không phải là chỉ nghe bằng lỗ tai mà nó nghe mùi nữa, đánh hơi. Thứ nhất nó nghe tiếng chim đó, khi mà người ta nhốt nó vào trong một cái chuồng, nó nhiều bầy chứ không phải là một bầy, chỉ có một cái chuồng chung cho cả các làng đi chăn chiên. Thế thì nhiều chủ chứ không phải một chủ, nhốt chung trong cái bầy. Thế nhưng con chiên nó biết, nó nghe tiếng chủ nó biết khi nào gọi nó ra khỏi bầy dẫn nó đi, nó biết ngay. Không phải là chủ của nó, người lạ người khác gọi nó không nghe. Cho nên con chiên nó nghe tiếng chủ chăn hay tiếng kẻ lạ hay tiếng kẻ trộm, nó biết ngay. Điều này muốn nói với chúng ta, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa bằng con tim của chúng ta để biết phân biệt đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng của ma quỷ, của thế gian cám dỗ chúng ta. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, chiên nghe biết. Nghe biết, nó biết ai là chủ, ai là người làm thuê. Nó nghe biết lệnh của chủ, nó kêu bây giờ đi, nó đi. Kêu về, nó về. Ra lệnh cho nó làm cái gì, nó biết cái lệnh của chủ. Đó là đặc tính của con chiên, nghe biết. Đặc tính thứ ba, nghe thấy. Nó không những chỉ nghe bằng tai mà nó nhìn bằng mắt, nó thấy. Những người chăn chiên luôn luôn phải đi trước đoàn chiên. Những người chăn bò đó, họ đi sau bò, lấy roi vứt vào đi bò. Bò nó cứ vậy nó cắm đầu nó chạy. Nhưng trái lại, chiên không có như vậy. Chăn chiên đó, người chăn phải đi đằng trước và chiên nó đi đằng sau. Nó nghe tiếng và nó nhìn thấy chủ, chủ đi đâu nó đi theo đấy. Như vậy nghe là nghe thấy, vừa nghe vừa nhìn thấy chủ chiên đi trước. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ nghe và sẽ thấy Chúa chăn chiên, chăm sóc tận tụy cho mỗi người chúng ta bằng tình yêu của Chúa rất rõ ràng. Điều thứ bốn, con chiên nó nghe mùi. Cái điều này đi thâm sâu vào cái liên hệ tình yêu với nhau mới nghe được mùi. Người Việt Nam chúng ta nói là lia thia quen chầu, vợ chồng quen hơi. Quý anh chị biết cái điều đó hơn tôi. Tôi thì ngày xưa tôi biết là nhà quê tôi là không có đèn điện, chỉ có đèn dầu thôi. Ra cả gia đình tôi có cái buồng, cả cái buồng, và trong buồng ấy tối tăm lắm. Thì trên cái buồng nó có một sợi dây để treo quần áo, tôi biết là cái quần áo của tôi nó là một cái góc đầu á, trời tối vào á, tôi rờ vào góc đầu là tôi biết quần của tôi sáng chuẩn bị đi lễ, nhưng mà để chắc ăn hơn, mình đưa ra mình ngửi ngửi, mình biết cái mùi của mình nhưng mình biết rõ liền là cứ lấy ra mặc thôi, không mặc lộ quần của chị, để mà đi biết cái mùi của mình. Con chiên nó không biết mùi, nó biết mùi của chủ chiên là bởi vì chủ chiên sống với nó. Vào lễ truyền dầu vừa rồi đó, vào thứ năm tuần thánh, Đức Giáo Hoàng Francisco khuyên các linh mục thế này: chủ chiên hãy là những người chăn chiên có mùi của chiên, phải sống với chiên thì mới có mùi của chiên, không sống với chiên mà sức mùi nước hoa thì chiên không theo, phải có mùi của chiên. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta theo Chúa mà một cách thâu sâu chúng ta cũng phải cảm nghiệm được cái mùi của Chúa. Những điều này trong tháng linh thao vừa qua thì chúng tôi đã được học để trở thành con chiên. Nếu mình không là con chiên, không bao giờ mình có thể thành chủ chiên tốt được. Điều trở thành chủ chiên trước hết hãy học để làm con chiên trước, con chiên đối với Chúa. Thế thì trong tháng linh thao thì là 32 ngày không nói chuyện với ai hết, và đồng thời tôi thì lại ăn 100% gạo lứt muối mè, bảo ước không ăn rau không ăn gì khác, chỉ gạo lứt muối mè thôi, để cho mình có một sự tập trung. Lúc đó mình không có cái nhu cầu ăn uống nữa, cái bao tử nó nằm yên mà, không muốn ăn mà không uống, không đói không no, nó nằm yên cứ điều độ cứ như vậy. Mình cảm thấy mình thoát ra được cái phần nhu cầu của thể xác, của ăn uống, để chi? Để tập trung vào lời Chúa. Mỗi một ngày phải suy niệm 4 giờ đồng hồ, mỗi một giờ các cha linh hướng cho một bài phúc âm, để mình dựa trên bài phúc âm đó mà suy niệm. Như vậy thì tổng cộng 32 ngày chúng tôi đã suy niệm trên 120 bài phúc âm, bài thanh kinh, và có gì ôn lại cả cuộc đời của Chúa Cứu Thế, cả cuộc đời của Chúa Cứu Thế từ lúc Chúa sáng tạo con người đến khi Chúa nhập thể, cho đến khi Chúa đi rao giảng, rồi Chúa chịu thương khó và Chúa phục sinh, tất cả. Và với phương pháp của Thánh Ignatius, Thánh Ignatius dùng phương pháp suy niệm và suy chiêm. Suy niệm để cho mình biết tiếng Chúa, dựa trên lời của Chúa mình lắng nghe được tiếng của Chúa. Và suy chiêm, suy là ở cái đầu mình suy niệm, chiêm là ở trái tim mình chiêm niệm. Mình dùng tất cả con người của mình, tất cả các ngũ quan của mình để mình trở nên thân mật, gần gũi, thưởng thức sự ngọt ngào qua sự hiện diện của Chúa. Thì Thánh Ignatius cũng dùng tất cả các phương pháp của một con chiên ngày hôm nay. Thứ nhất, nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa, chúng ta biết khi Chúa hiện ra ở trong mồ, Chúa chỉ có Maria, là bà Maria biết Chúa liền. Trước đó là các những người làm vườn, nhưng vừa nghe tiếng Maria một tiếng gọi thôi, nghe nhận ra tiếng gọi của Chúa ngay. Thế thì trong khi suy niệm, chúng ta cũng tập lắng nghe tiếng Chúa. Con chiên nghe được tiếng của chủ chiên, điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nghe và thấy Chúa, thấy Chúa đang hiện diện với mình. Mình lắng nghe cái dáng vẻ của Chúa thế nào, Chúa buồn, Chúa vui, Chúa đang trách móc mình hay Chúa mời gọi mình, cái nhìn của Chúa ra sao, cái nhìn trìu mến yêu thương hay cái nhìn buồn phiền giận hờn, cái nhìn đi vào trong tận cõi lòng tâm tư của mình, hay có khi mình nhìn đến ánh mắt nhìn của Chúa đây, thấy Chúa đây với cái nhìn Chúa đang đặt vấn đề với mình. Đó là tập nghe thấy. Kế tiếp, tập nghe biết, biết Chúa muốn dạy mình cái gì trong bài phương này, biết Chúa muốn mình phải làm cái gì bây giờ, biết Chúa hành xử ra như thế nào để mình học cách hành xử của Chúa, trở nên giống Chúa, đồng hình đồng dạng với Chúa. Và kế tiếp, nghe mùi. Mỗi một bài phúc âm nó có một cái mùi, mùi yêu thương, chẳng hạn như cái mùi dầu thơm đệ, ngửi thấy cái mùi yêu thương của Chúa đối với các môn đệ. Hay là khi Chúa nướng cá ở bên bờ hồ Tiberia, sau khi Chúa hiện ra, ngửi thấy mùi cá nướng, ngửi thấy mùi của đồ ăn. Thì hôm nay lời Chúa nói muốn mời gọi chúng ta ngửi ra cái mùi của chủ chăn chiên, bởi vì Chúa gần gũi với chúng ta, Chúa ôm con chiên lên vai, Chúa đưa chúng ta lên vai, Chúa dẫn đưa chúng ta. Cho nên tất cả những cái điều đó để trở thành con chiên là trở thành nhạy bén, nhạy cảm đối với thời gian, đối với Chúa. Thế thì trong khóa 3 ngày, Chúa đừng mời gọi chúng ta đã thời gian gắn bó với Chúa, gần gũi Chúa, thân mật với Chúa, để cho chúng ta trở thành con chiên thôi, chứ không có gì cả. Thánh Kinh 23 diễn tả cái tương quan giữa chúng ta với Chúa. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng con. Côn trường Người bảo vệ, con vững dạ an tâm. Hãy đọc Thánh Kinh 23 để biết tình yêu của Chúa thế nào. Trong cái thiệp cáo phó, chị Maria Cristina Sella Moselin qua đời. Một người giống như mọi người chị em đây, có chồng, có hai con, bụng đang mang thai, không phải là một tu sĩ, một người đời rất thường như chúng ta. Thế nhưng cái lời cầu nguyện của chị trích từ cái cuốn nhật ký của chị trước khi chị chết, cái lời cầu nguyện thế này: Lạy Cha, xin dâng Cha niềm vui của con như ca khúc chúc tụng chạy, trái tim của con như căn nhà tiếp đón chạy, và cuộc đời của con là để Cha thực hiện điều Cha muốn. Để viết lên cái tâm tư này thì cuộc đời của chị là tất cả một sự dâng hiến và khó khăn. Chị Christina qua đời vào năm 26 tuổi. Cái biếu ung thư ác tính nơi tử cung mà chị mắc phải vào năm 18 tuổi, tưởng đã được chữa lành, nào ngờ nó bộc phát. Chị đang có hai đứa con, một trai một gái. Bây giờ chị mang thai đứa thứ ba trong bụng chị. Bác sĩ báo cho chị biết cái hung tin rất tiếc là chị đang bị ung thư ác tính. Thì chị im lặng một giây phút, bình tĩnh. Bác sĩ nói với chị, và chị biết, chị nói: tôi đang mang thai, tôi đang mang thai. Bác sĩ biết, bác sĩ hiểu ngay. Bác sĩ không dám nói đến câu chuyện vô hóa chất, gọi là hóa học cho chị, bởi vì làm như thế sẽ giết bỏ thai. Chị chấp nhận bởi ung thư để bảo vệ đứa con trong bụng mình được sống. Chị hạ sinh Ricardo vào tháng 8 năm 1994. Sau đó chị mới bắt đầu các phương pháp hóa trị. Thế nhưng bệnh ung thư nó đã ngấm vào nội tạng rồi. Và người mẹ trẻ anh dũng đã êm ái chút hơi thở vào ngày 22 tháng 10 năm 1995, để lại ba đứa con thơ. Một cái chết đẹp, một cái chết cho con để được sống, chết để gìn giữ một sinh linh bé bỏng đã được Thiên Chúa phú bỏng nơi cung lòng của người mẹ. Có thể nói sự kiện của chị Christina dám chết cho con được sống, nó minh họa lại một hình ảnh rất là đẹp của Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử rất nhân lành. Người mục tử đã biết từng con chiên, lo lắng từng con chiên, chăm sóc cho từng con chiên và sẵn sàng chết cho cả đàn chiên được sống. Chính Chúa đã từng nói: tôi là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi ban cho chúng sự sống đời đời. không bao giờ chúng phải diệt vong. Thật là hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta, vì Chúa biết từng người chúng ta, Chúa lưu tâm đến từng hoàn cảnh của chúng ta, Chúa còn bao bọc chở che chúng ta bằng biết bao nhiêu ơn lành hồn xác. Sống dưới sự chăm sóc của Chúa, chúng ta không chỉ hạnh phúc ở đời này mà còn hạnh phúc cả ở đời sau nữa, miễn là chúng ta biết nghe tiếng Chúa, biết bước đi theo đường lối của Chúa, biết chạy đến với Chúa. Xin cầu chúc cho tất cả các anh chị khóa sinh được sống làm con chiên hiền lành, an bình, hạnh phúc, dễ thương và nhạy cảm với cái tình yêu của Thầy Chí Thánh là vị mục tử nhân lành trong hai khóa học sắp tới. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị của Silista, tất cả chúng ta nhân dịp các anh chị lên khóa đây, chúng ta cũng có dịp đọc lại ôn lại 3 ngày trên đồi của chúng ta. Chúng ta có dịp đọc lại tình yêu của Chúa đối với cuộc đời của chúng ta như thế nào, để chúng ta cũng hâm nóng lại tình yêu của Thiên Chúa. Và chính tình yêu đó sẽ mang lại sức mạnh, sẽ mang lại niềm an ủi và bình an cho chúng ta. Amen.
Tôi là linh mục Francisco Assisi quê Quảng Nam, tự giới thiệu như thế, là cha xứ hiện thời là cha xứ Tần Hương. Trước đây thì tôi ở Phú Trung từ năm 1972 cho đến 2005 vừa rồi, và là ba tính ra là 33 năm ở cái giáo xứ Phú Trung. Và sau đó thì 2005 đầu tháng 6 thì là được Đức Hồng Y đổi xứ cho về Tân Hương, tức là xứ sát ai biết Tân Phú thì cái Tân Hương nó sát với giáo xứ Tân Phú. Và Tân Hương mà sao giàu được, là quê hương mới sao giàu. Nói đến Tân Hương thì trong Sài Gòn thì biết rồi, nhưng mà các cha mà ở giáo phận khác nhiều khi đến hỏi bảo cha ở xứ nào, và tôi ở xứ Việt Kiều. Ở xứ Việt Kiều và ở quận Cam. Quận Cam Orange City đây hả? Chúng ta đang sống ở trong giáo phận Orange nhỉ? Quận Cam. Đó. Thế về sau thì tôi lên chọn sao mà ở xứ Việt Kiều quận Cam mà sao đi sao về đây? Cứ tưởng là bên Cali. Thế tôi giải thích tôi coi xứ Việt Kiều, và Việt Kiều đó là Việt Kiều ở bên là Campuchia về đó. Từ năm 1972 cấp chuồn, cấp chuồn đúng rồi đó. Cho nên là về họ tập họp ở đấy nhiều, rồi bây giờ mình biết phân tán đi các nước. Và quận Cam thì làm sao? Thì là Campuchia, Campuchia đó là quận cao đấy. Thì cũng ké tí đó. Cũng ở Việt Kiều nhưng mà ở quận Cam Cali thì là ké tí cho nó lên hương.
Hương
mới khoảng chừng mười mấy năm đổ về đây. Thì chúng ta biết là Campuchia là cái dân mà cũng là dân miền Nam, từ ông bà tổ tiên người ta nhiều khi ta sang bên Campuchia lâu rồi, cho nên cái thời kỳ gấp vườn mà nó thời thì luôn luôn khi chế độ cũ, chế độ cộng hòa đó, thì luôn luôn ông ấy giết rất là nhiều người. Đâu rồi về sau này ấy, thì là quân Pol Pot đó, nhưng mà cái thời kỳ đó là thời kỳ mà những người công giáo ở bên Campuchia về Việt Nam nhiều, và đại đa số là giáo sư Tân Hương. nhưng mà cũng là ảnh hưởng của người Nam, và sẽ cũng ăn uống say sưa, lo không có lo đến ngày mai, ngày nào có là ăn ngày đó, nhậu nhẹt, và nhiều khi là mang nợ, rồi thế nhà trên ngân hàng, rồi không có tiền, không có công ăn việc làm á, thì nhiều khi là ngân hàng nó siết, nó cũng tương tự như bên này mà, có thể là bán đi rồi nhà mà có 3-4 người con thì đi vào trong nữa. Thì bán cái căn nhà ở ngoài này, cái nền nhà mà thôi, cái là chỉ nhà cấp 4 thôi, nhưng mà có thể là chia cho 2-3 người con đó, và đi vào trong những vĩnh lộc, trong mãi trong xa trong đó. Hiện thời bây giờ là xíu của tôi là đi 11 ngàn, nhưng mà không, sát với tân phú của tôi thì 23 ngàn, nó ở cái vùng từ ngã tư Bảy Hiền đi xuống đó, bảo kẹo ở dưới này đó, thì tôi là ở dưới xứ ở chỗ bảo kẹo đó. Thì thí dụ như xứ tân phú gần tôi là 23 ngàn, thì có một cha sở, 3 cha phó và 3 cha phụ tá. Còn tôi thì 11 ngàn thì cũng có một cha phó, cha phụ tá. Cho nên là công việc tương đối, nhất là vào những cái mùa chay, mùa phục sinh, mùa vọng, mùa giáng sinh thì rất là bận, nhất là vấn đề mà xưng tội, xưng hội tòa thôi đó, về tính tâm cống phòng để mà chuẩn bị cho những ngày đại lễ. Còn những cái công việc thường thì nó cũng vậy vậy thôi, không biết nỗi nào mà vất vả lắm. Với lại ở đấy thì nó lại không có, cho tôi thì không có họ lẽ. Với người Nam thì họ gọi là cháu họ, còn nếu mà người Bắc thì gọi là cháu khu, còn ở người Nam thì người ta gọi là cháu họ. Thế thì chia ra làm 5 họ, toàn những lễ lớn không, để họ chọn làm lễ bổn mạng. Thế thì ngày hôm nay rất là phấn, tôi sang bên đây thì là có người anh linh mục, con cùng cha, tức là cha Thomas Đỗ Thanh Hà, trước ở Tam Biên, và bây giờ là hưu rồi, nên thì là lúc đó mời sang bên này để dự cái lễ 50 năm kim khánh linh mục, thì là 50 năm,
thứ sáu này, dạ bây giờ
thế là có gì mà để mà lại sang nước Mỹ một lần nữa. Tôi sang lần này là thứ 4 rồi. Riêng về phần tôi thì với Huỳnh Đạt Nam Minh, trước đây là dòng Ba Nam Minh, thì bây giờ thay đổi thành Huỳnh Đoàn Nam Minh. Thì xứ Tân Phú nãy tôi nhắc là Hàm Ba, thì đoàn viên nghe đâu cũng chết mất 300, mất 300 anh chị em trong Huỳnh Đoàn Nam Minh. Còn các bà mẹ thì thôi, hết sảy luôn. Các bà mẹ thì đâu gần 700, hội các bà mẹ Công giáo đó.
Đông quá. Tôi.
Còn là riêng tôi ở phía Tân Hương thì nó vừa người Nam vừa người Bắc, nhưng mà người Nam nó muốn chia thì nhiều hơn. Cho nên là hội các bà mẹ thì khoảng gần 120. Còn huynh đoàn Nam Minh thì mới là khi tôi về thì mới là từ gần được 8 năm nay, thì khoảng chừng được cả 80. Và nhất là những anh chị em người miền Nam họ không ít những chị tham gia các đoàn thể lắm, đại đa số là toàn người Bắc. Thì tôi biết trước đây hình như là có trận gia thiện, có sang bên này không ạ?
À? Dạ có.
Ngày thầy lập pháp.
Dạ.
Luôn luôn là thầy. À bây giờ là ngày về làm bề trên tu viện là giáo hội. Thế thì đối với tôi thì ở Phú Trung thì cũng đã thành lập dòng Ba Nam Minh. Về dưới này thì cũng tiếp tục để thành lập cái Huỳnh Đoàn Nam Minh. Thế thì tôi nghĩ rằng đại đa số những người ta có một cái quan niệm và có một cái nhìn, thế là vào trong dòng Ba Nam Minh hay là Huỳnh Đoàn Nam Minh thì toàn là những người già, người ta tâm nhận như thế, để cho anh mình đi về đời sau thôi. Thuận lợi hơn. Đi về đời sau đó. Nhưng mà sau này được cải tổ và được huấn luyện thì thấy nó khác nhiều. Bây giờ thì trẻ cũng có giới trẻ Nam Minh, giới trẻ Nam Minh, rồi bình thường Nam Minh trưởng thành đó, lớn, cái người lớn tuổi. Nhưng mà tôi thấy là ở đây cao niên thì không có bao nhiêu đó, phải không? Người trẻ thì nhiều đó, có đâu. Thế tôi thấy rằng là cái Huỳnh Đạo Tâm Minh nó là một cái gì mà có thể nói là đào tạo cho mình có một cái tinh thần là tông đồ và truyền giáo. Trước hết thì yên vào trong bất cứ một đoàn thể nào, hội đoàn nào đi nữa, thì trước hết là để mà thánh hóa bản thân của mình. Thế rồi sau đó anh chị em sinh hoạt với nhau, gần gũi nhau trong cái giờ kinh, trong những lời cầu nguyện, trong những họp hội mà chia sẻ. Cái đó lại đó nó lại nối kết cái tình thân nhiều hơn trong cái gia đình của cha tổ phụ Nam Minh. Và cũng từ đó chúng ta tiếp tay vào trong cái công việc là việc tông đồ và truyền giáo. Nhưng mà người ta bảo không có thể mà cho cái gì đi mà mình không có, cho nên là cần phải có rồi mới cho người khác được. Cho nên là tất cả các ông các bà các anh chị tham gia vào trong Huỳnh Đoàn Tâm Minh như vậy để mà noi gương cái tinh thần của cha thánh Tâm Minh, rồi nữ tiến sĩ Katharina, đó là hai cái vị có thể nói là tổ sư của Huỳnh Đoàn Tâm Minh là như vậy, với cái tinh thần học hỏi, với cái tinh thần chiêm ngưỡng cuộc thương khó của Chúa, với cái tinh thần say mê lời của Chúa, đọc lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa, cầu nguyện theo lời của Chúa để thánh hóa cái bản thân của mình, để mỗi ngày một đêm mình thánh hơn. Nhưng mà nhất là trong thượng hội đồng của giám giám mục thế giới cũng như Đức Giáo Hoàng, Tân Giáo Hoàng Francisco, không phải là chúng ta chỉ giữ đạo, không phải chúng ta chỉ sống đạo. Giữ đạo và sống đạo á thì là chỉ có cho cá nhân, nhưng mà phải có truyền đạo. Đó là tân phúc hâm hóa, tân phúc tâm hóa, để chúng ta có cái gì, có cái phương tiện và có cái hoàn cảnh để chúng ta có thể dấn thân và làm việc tông đồ cho những người anh chị em khô khan người lạnh, những người đã bỏ đạo, hay là đi xa hơn nữa là những người chưa biết đạo, chưa biết Thiên Chúa, chưa tin vào Thiên Chúa, chưa tin vào Đức Kitô. Đó là tất cả những đối tượng mà chúng ta có thể dấn thân làm việc tông đồ. Tuy nhiên bằng sự hy sinh, bằng lời cầu nguyện, cái đó là không thể nào mà thiếu được. Hy sinh và cầu nguyện và phải dấn thân trong vấn đề lãnh vực hoạt động tông đồ để đưa được nhiều người vào trong giáo hội của Chúa và làm cho nên nhiệm thể của Đức Kitô là hội thánh và lữ hành mà chúng ta đang sống, đang tiến bước mỗi ngày một đông đảo hơn. Và xin tổ chức cho cả các anh chị em mỗi ngày một thấm nhiệm cái tinh thần của cha thánh, của thánh linh Katharina, và trở thành những muối, những cái men và những ánh sáng của Đức Kitô và Tin Mừng đến cho mọi người, nhất là trong cái lĩnh vực mà xứ sở chúng ta đang hiện diện đồng hành tại quê hương thứ hai, đó là đất nước Hoa Kỳ.